Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng qua ước đạt hơn 205.453 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành hơn 16.000 căn nhà ở xã hội. 8 tháng qua, tỉnh Gia Lai có 2.161 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 15.000 tỷ đồng. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh những khó khăn mà người dân các xã phía Tây của tỉnh Gia Lai gặp phải trong quá trình sản xuất rau xanh theo tiêu chuẩn. Tiếp đó là phóng sự nhan đề, tình yêu tổ quốc được viết bằng những lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Còn ở phần cuối chương trình là những ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai qua các hoạt động tiếp sức cho hội viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống của chi hội khuyết tật Quy Nhơn. Bây giờ là phần tin chương trình.
Trong tháng 8, tình hình thời tiết trên biển diễn biến tương đối phức tạp do chịu ảnh hưởng từ bão và áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, bà con ngư dân trong tỉnh đã chủ động di chuyển ngư trường, nên sản lượng khai thác thủy sản vẫn duy trì ở mức tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt là được mùa cá ngừ vằn. Sản lượng thủy sản tháng 8 ước đạt hơn 29.175 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản biển tháng 8 ước đạt 27.510 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng qua, sản lượng thủy sản của tỉnh ước đạt hơn 205.453 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản trên biển 8 tháng ước đạt gần 195.129 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Cũng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cũng như các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ theo quy định.
Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Gia Lai được giao chỉ tiêu xây dựng 16.600 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân, nhất là người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã triển khai 20 dự án nhà ở xã hội. Đến nay, 7 dự án đã hoàn thành, 3 dự án hoàn thành một phần với 4.427 căn, 6 dự án đang thi công với 5.615 căn, 4 dự án chuẩn bị khởi công với 1.965 căn. Và 6 dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư khoảng 6.527 căn. Riêng năm 2025 này, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 742 căn hộ và phấn đấu hoàn thành phần thô khoảng 1.500 căn vào cuối năm. Tính lũy kế từ năm 2021 đến hết năm 2025, địa phương dự kiến hoàn thành hơn 5.000 căn, đạt hơn 31% so với kế hoạch 16.600 căn của giai đoạn 2021-2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết, trong bối cảnh cả nước triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án.
Phát triển nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua thì giữa Ủy ban tỉnh có tương tác trao đổi với Bộ Xây dựng về cái chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội. Qua theo dõi thì công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh chúng ta phát triển là tương đối tốt. Từ nay cho đến cuối năm thì chúng ta ít nhất phải được 4 dự án nữa tiếp tục đưa vào khởi công. Còn 2 cái dự án trên Tây Gia Lai, một là dự án chỗ nhà ở xã hội tại khu vực khu công nghiệp Trà Đa, và hai là dự án nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại tại khu Ít Kiêu. Đề nghị với Sở Xây dựng tích cực bám sát và đăng thông tin để triển khai 2 dự án này. Đây là 2 dự án nhà ở xã hội đầu tiên của khu vực Tây Gia Lai và cũng vùng người dân lao động trên khu vực đã cũng rất mong chờ dự án này.
Theo Sở Tài chính Gia Lai, hoạt động đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng 8, cả tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 331 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 2.339 tỷ đồng. Tính đầu năm đến hết tháng 8, tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.161 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 15.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 64,2% và vốn đăng ký cũng tăng 47,3%. Bên cạnh đó, cả tỉnh có 424 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 186 doanh nghiệp giải thể và 1.095 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.
Thực hiện quy định kiểm soát tàu cá ra vào cảng và hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Đến nay, các cảng cá trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập bến, thu nhật ký khai thác và giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ. Từ đầu năm đến nay, các cảng cá trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 16.800 lượt tàu cá xuất bến, 15.600 lượt cập cảng với sản lượng qua cảng trên 31.000 tấn hải sản, xác nhận 923 hồ sơ với khối lượng hơn 19.000 tấn, chứng nhận 467 hồ sơ với hơn 10.400 tấn nguyên liệu thủy sản. Đặc biệt, không có lô hàng nào bị trả về, khẳng định quy trình thực hiện ngày càng chặt chẽ và đúng chuẩn. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử. Đến nay đã đăng ký 40 tài khoản cho doanh nghiệp xuất khẩu, hướng dẫn hơn 3.200 chủ tàu cài đặt ứng dụng và khai báo thông tin điện tử. Qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, các cảng cá đã phê duyệt hơn 24.000 lượt xuất nhập bến, cấp hơn 5.100 giấy biên nhận giám sát sản lượng. Việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử không chỉ nâng cao tính minh bạch, hiện đại hóa công tác quản lý mà còn góp phần quan trọng trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của ngành thủy sản địa phương.
Thực hiện chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm, đến nay phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hòa Nhân đã giải ngân hơn 305 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn của 15 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai. Nguồn vốn ưu đãi này chủ yếu hỗ trợ các hộ gia đình đầu tư cho ngành nghề truyền thống, mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ tại địa phương. Nhờ đó đã có hơn 6.600 lao động ở các phường Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Tây có thêm việc làm ổn định, cải thiện thu nhập. Đáng chú ý, vốn tín dụng chính sách không chỉ góp phần giải quyết việc làm mà còn giúp nhiều làng nghề duy trì và mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Nhiều mô hình kinh tế hộ đã lan tỏa, tạo sinh kế bền vững trong cộng đồng. Một số sản phẩm địa phương từ các mô hình này đã được công nhận đạt chuẩn OCOP, khẳng định thương hiệu hàng hóa đặc trưng trên thị trường. Chương trình cho vay giải quyết việc làm tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa quan trọng để người dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin kết nối dữ liệu phục vụ người dân, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ, dữ liệu hộ tịch từ năm 2016 đến nay chưa được cập nhật đầy đủ, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, công chức làm công tác hộ tịch ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng và trình độ, một số nơi vẫn yêu cầu nộp bản sao giấy tờ hộ tịch không cần thiết. Để kịp thời chấn chỉnh khắc phục các hạn chế vừa nêu, bảo đảm công tác hộ tịch vận hành thông suốt hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã ra soát toàn bộ dữ liệu hộ tịch, bao gồm dữ liệu số khóa và dữ liệu từ năm 2016 đến nay, trên cơ sở sổ hộ tịch lưu trữ tại địa phương, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ chính xác vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Bên cạnh đó, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện đúng thẩm quyền khi giải quyết thủ tục hộ tịch, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ thẩm quyền đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn tỉnh tại quyết định số 19 ngày 9 tháng 9 năm 2025. Đặc biệt là việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch trái quy định và việc phê duyệt khôi phục dữ liệu hộ tịch điện tử, bảo đảm xử lý nhanh chóng kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tổ chức quán triệt việc sử dụng bản điện tử giấy tờ hộ tịch và giấy tờ cá nhân trên VNEID, không yêu cầu nộp bản sao khi pháp luật đã quy định chấp thuận bản điện tử hoặc bản chụp kèm bản chính. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm việc kết nối liên thông đồng bộ dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan, định kỳ rà soát cập nhật kịp thời thông tin thay đổi để bảo đảm dữ liệu chính xác thống nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện nghiêm việc cập nhật quản lý và khai thác dữ liệu hộ tịch điện tử, khẩn trương chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong xử lý các sai sót dữ liệu, không gửi công văn, lập đề nghị sửa sai sót dữ liệu hộ tịch, hủy hồ sơ đăng ký hộ tịch trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử gửi Bộ Tư pháp, bố trí công chức hộ tịch đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, trình độ theo quy định, thực hiện tiếp nhận, giải quyết và ký giấy tờ hộ tịch đúng thẩm quyền, tuyệt đối không yêu cầu công dân nộp bản sao giấy tờ hộ tịch trong trường hợp pháp luật đã cho phép dùng bản điện tử hoặc bản chụp kèm bản chính trên VNeID. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến người dân về giá trị pháp lý của dữ liệu, giấy tờ hộ tịch điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và các dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký khai thác thông tin hộ tịch nhằm thay đổi thói quen sử dụng bản giấy, tạo thuận lợi trong quá trình giao dịch hành chính.
Sau sáp nhập tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện đấu tranh 103 vụ, bắt giữ 107 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 900 gram ma túy đá, hơn 400 gram heroin, hai khẩu súng cân tiểu ly, xác lập chuyên án bắt một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng các trường học trên địa bàn tổ chức 7 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, phát hơn 3.000 tờ rơi, thu hút trên 4.000 lượt học sinh sinh viên tham gia. Nội dung tuyên truyền được xây dựng sinh động, dễ hiểu, thông qua hình ảnh trực quan tình huống thực tế, clip phóng sự, qua đó góp phần nâng cao khả năng nhận diện các chất ma túy, hiểu hơn về tác hại của ma túy, các quy định pháp luật về phòng chống ma túy, từ đó không để ma túy xâm nhập trong học đường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Võ Đức Huy, 27 tuổi, ở tổ dân phố Phò An, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, thực hiện công tác quản lý giám sát đối với đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, Công an phường An Nhân Đông đã tiến hành triệu tập kiểm tra chất ma túy đối với Huy. Kết quả test nhanh cho thấy Võ Đức Huy dương tính với ma túy methamphetamine. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Huy khai nhận trước đó đã có hành vi sử dụng ma túy đá một mình. Kết quả giám định chất ma túy trong mẫu nước tiểu của Huy từ Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cũng kết luận có chất ma túy methamphetamine. Võ Đức Huy là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Thời hạn quản lý đến ngày 12 tháng 6 năm 2027 và cũng là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị khởi tố trong thời gian bị quản lý. Thưa quý vị và các bạn, trồng rau xanh mang lại thu nhập cho nhiều người dân trên các xã phía Tây của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất rau xanh theo tiêu chuẩn, hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Vì thế, nhiều nông dân chưa mặn mà với lối canh tác này. Phản ánh của phóng viên Thúy Diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, ông Trần Văn Hay ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai nhiều năm gắn bó với nghề trồng rau. Ông cho biết trước đây từng tham gia tổ sản xuất theo quy trình Việt Gáp tại địa phương với hy vọng nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng đầu ra. Tuy nhiên sau đó ông không mấy mặn mà bởi áp dụng quy trình Việt Gáp đòi hỏi nhiều công đoạn ghi chép, trong khi đầu ra sản phẩm vẫn chưa ổn định, giá cả không chênh lệch nhiều so với rau sản xuất theo phương pháp truyền thống. Ông Hay chia sẻ thêm.
Cũng từng là thành lập một tổ rau Việt Gáp, nhưng mà rút cuộc là cái đầu ra không có, cũng không đi đến đâu được. Bên phòng nông nghiệp cũng xuống là vận động thành lập một tổ rau Việt Gáp thì sản xuất rồi cũng bán như rau thị trường, thì bán ra thị trường cũng như rau bình thường, thì cái thằng rau Việt Gáp nó là không khó gì lắm, nhưng mà nó phải theo dõi dù thuốc men nó là phải đúng.
Không chỉ ông Hay, nhiều nông dân ở các xã phía Tây của tỉnh Gia Lai sản xuất rau theo tiêu chuẩn an toàn đang đối mặt với một số rào cản, trong đó khó khăn lớn nhất là vấn đề đầu ra. Dù sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp nhưng vẫn phải tiêu thụ chủ yếu qua chợ truyền thống, không có sự phân biệt về giá, vì vậy nông dân khó duy trì hoặc mở rộng mô hình. Bên cạnh đó, điều kiện canh tác của nhiều hộ dân còn manh mún nhỏ lẻ, các chuỗi liên kết sản xuất chưa thực sự hiệu quả. Theo số liệu thống kê, các xã phía Tây của tỉnh Gia Lai hiện có gần 35.000 hecta trồng rau, củ quả, tuy nhiên mới chỉ có gần 300 hecta sản xuất rau củ quả đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Loban Gáp. Do vậy, thời gian qua, các cấp các ngành chức năng đã phối hợp với các xã phường để triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia canh tác rau xanh theo tiêu chuẩn an toàn. Trao đổi với chúng tôi về các chương trình hỗ trợ, bà Võ Thị Thùy Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho hay.
Phải nhìn nhận thẳng thẳng một điều rằng là các bà con nông dân trên địa bàn vẫn chưa mặn mà với cái việc là sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn để đảm bảo cái sản phẩm của mình đáp ứng về cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó là để mà thay đổi cái suy nghĩ, cái cách nhìn nhận của bà con thì phải cần một cái thời gian không hề nhỏ. Và cái việc này thì để thay đổi nhận thức này thì thời gian qua thì trung tâm cũng rất là tích cực trong việc phối hợp với các cái địa phương để tổ chức các cái lớp tập huấn bổ sung các cái kiến thức của bà con về sản xuất thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, và cũng lựa chọn một số các cái hộ dân điểm để thực hiện hỗ trợ 100% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện là đánh giá chứng nhận Việt Gáp cho các cái diện tích trong trường này.
Với những khó khăn đang tồn tại, người dân sản xuất rau mong muốn các ngành chức năng cần có những giải pháp đồng bộ hơn, từ việc tăng cường tập huấn hỗ trợ kỹ thuật đến việc xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm rõ ràng, minh bạch để sản xuất rau an toàn, thực sự trở thành hướng đi bền vững, giúp nông dân Gia Lai yên tâm đầu tư và nâng cao thu nhập từ cây rau.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về những khó khăn mà người dân các xã phía Tây của tỉnh Gia Lai gặp phải trong quá trình sản xuất rau xanh theo tiêu chuẩn. Thưa quý vị và các bạn, trong muôn vàn cách thể hiện tình yêu tổ quốc của tuổi trẻ ngày nay, có những lựa chọn chứa đựng sức mạnh tinh thần to lớn, đó là viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong lực lượng vũ trang. Và đây cũng là cách mà hai chị em Cờ Ba Hờ Nghi 21 tuổi và Cờ Ba Việt 18 tuổi ở Bông Chê Ma, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai lựa chọn để thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước. Câu chuyện hai chị em người Gia Rai tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân không chỉ là niềm tự hào của gia đình và Bông Chơ Ma, mà còn là minh chứng sinh động về tình yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay. Phóng sự Tình yêu Tổ quốc được viết bằng những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của phóng viên Ngô Thanh phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ của Cơ Ba Hưng Nghi và Cơ Ba Việt ở Bông Chơ Ma, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai, luôn gắn liền với những mùa rẫy, bờ mương cùng cha mẹ. Từ những ngày thơ bé, hình ảnh người cán bộ công an gần gũi tận tụy, giữ gìn sự bình yên cho thôn làng đã gieo vào các em ước mơ được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh. Giấc mơ đó là hành trang và cũng là động lực để hai chị em Hờ Nghi và Việt luôn chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn. Khi vừa tròn 18 tuổi và tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7 vừa qua, ngày 10 tháng 9, Cơ Ba Việt đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước. Em Cơ Ba Việt phấn khởi nói:
"Em mong muốn được rèn luyện, cống hiến sức trẻ của mình để góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn an ninh trật tự, mang lại cuộc sống yên bình cho bà con. Nếu được nhận, em sẽ luôn nỗ lực để trở thành một người chiến sĩ công an thật sự vì nhân dân phục vụ."
Cũng mong muốn cống hiến sức trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khi vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng, trường cao đẳng Gia Lai, em Khờ Ba Hờ Nghi đã mạnh dạn đăng ký tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân cùng em trai trong đợt này. Chia sẻ về quyết định của mình, em Hờ Nghi cho biết:
"Em không cảm thấy ngại hay khó khăn vì mình là nữ. Em nghĩ dù là nam hay nữ cũng nên cống hiến sức trẻ vì quê hương đất nước. Đối với em, việc có cơ hội để trở thành một chiến sĩ công an không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự. Em tin rằng phụ nữ cũng có đủ khả năng và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao."
Trước quyết định tình nguyện thực hiện nghĩa vụ của hai con, bố mẹ của Khờ Ba Hờ Nghi và Khờ Ba Việt đồng thuận tin tưởng cao. Đối với họ, con đường ấy không chỉ là hành trình để các con rèn luyện bản thân mà còn là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, là trách nhiệm của mỗi công dân đối với tổ quốc thân yêu. Ngoài Khờ Ba Hờ Nghi và Khờ Ba Việt, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Gia Ba đã tiếp nhận nhiều đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy tình yêu, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước. Để có được kết quả này, sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và các ngành chức năng của địa phương có vai trò hết sức quan trọng. Thiếu tá Đỗ Hòa Bình, Phó trưởng Công an xã Gia Ba cho biết.
Cấp ủy chi bộ và chỉ huy công an xã Gia Ba rất trân trọng và tự hào trước tinh thần xung phong của hai chị em, đó là Cờ Bá Hưng Nghi và Cờ Bá Việt. Việc có thêm nhiều thanh niên, đặc biệt là các bạn trẻ là nữ tình nguyện tham gia nghĩa vụ trong công an nhân dân là một tín hiệu đáng vui mừng. Điều này thể hiện sự tin tưởng của nhân dân đối với lực lượng công an, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang như Cờ Bá Hưng Nghi, Cờ Bá Việt và nhiều thanh niên khác không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ. Với tình yêu quê hương, khát vọng cống hiến và ý chí dấn thân, tuổi trẻ hôm nay đang từng bước biến ước mơ thành hành động, góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, bình yên và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự nhan đề Tình yêu Tổ quốc được viết bằng những lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dù không may mắn có được một cơ thể lành lặn như bao người khác, nhưng bằng ý chí, nghị lực và sự kiên cường, nhiều người khuyết tật trên địa bàn Quy Nhơn đã và đang vươn lên mạnh mẽ để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đồng hành cùng họ, những năm qua, Chi hội Khuyết tật Quy Nhơn đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là hỗ trợ sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua mặc cảm, tự tin phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chương trình hỗ trợ sinh kế cho hội viên khuyết tật nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn được Chi hội Khuyết tật Quy Nhơn triển khai đều đặn. Nhiều hội viên đã được tiếp cận nguồn vốn vay vòng mưu sinh từ 3 đến 5 triệu đồng một người. Từ năm 2019 đến nay đã có hơn 30 hội viên được hỗ trợ từ nguồn vốn này với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Phước, hội viên Chi hội Khuyết tật Quy Nhơn kể.
Từ khi mà cô đi vào chi hội Quy Nhơn 3-4 năm nay là các anh trong chi hội mới tạo điều kiện cho chị em, những người khó khổ để mà dây vốn hàng năm để tạo điều kiện làm ăn. Luôn tuy rằng là cái số vốn nó cũng không to nhưng mà nó cũng đỡ bớt đi một phần nào đời sống. Là mỗi năm là cô được dây là 3 triệu, tháng là cô đóng 260, là cứ giáp phận cứ là hết 12 tháng rồi là dây tiếp.
Còn đối với gia đình ông Bùi Ngọc Hưng, từ khi được Chi hội Khuyết tật Quy Nhơn tạo điều kiện hỗ trợ tạo nguồn vốn sinh kế 5 triệu đồng đã giúp gia đình ông có vốn buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống. Đặc biệt số tiền này không tính lãi mà thời gian đáo hạn vốn cũng dài nên gia đình ông không áp lực trong việc trả vốn. Ông Bùi Ngọc Hưng chia sẻ.
Trong chi hội thì giúp đỡ vốn quay vào vòng thì mỗi người 5 triệu. Thì bây giờ sẽ nhà buôn bán nhỏ lẻ trong gia đình để thêm thu nhập trong cuộc sống. Nguồn vốn người khuyết tật thì nó cũng xây đồng vốn thì nó cũng đỡ cho người khuyết tật. Nó cũng thêm cái đồng vốn đó, mình tăng thêm cái thu nhập hơn là mình đi ra mình mượn tiền ngoài nó rủ rễ mình. Người khuyết tật thì sức yếu thế cô mình ra xã hội để giúp đỡ thì mình nó cũng được hơn là nó ấy. Cái hai nữa là cái lãi suất nó nhẹ chút đến cũng đỡ.
Đối với những người bình thường, 5 triệu đồng là khoản tiền nhỏ, nhưng với gia đình hội viên khuyết tật như ông Hưng hay bà Phước, đó là cả một cơ hội. Nhờ nguồn vốn này, các hội viên có thể buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống, không còn quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người thân hay xã hội. Điểm đặc biệt của mô hình hỗ trợ sinh kế do Chi hội Khuyết tật Quy Nhơn triển khai là không tính lãi suất, thời gian đáo hạn dài, tạo điều kiện để hội viên yên tâm làm ăn mà không bị áp lực trả nợ. Các khoản vốn sau khi hoàn trả sẽ được quay vòng cho hội viên khác tiếp tục vay, tạo nên một chuỗi liên kết hỗ trợ bền vững. Hiện nay, Chi hội Khuyết tật Quy Nhơn có khoảng 50 hội viên, phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe hạn chế, việc làm bấp bênh hoặc không có thu nhập ổn định. Ông Lương Văn Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Khuyết tật Quy Nhơn cho biết.
Ở trong một chi hội thì cũng có anh em tự coi như cũng có làm được một số danh mục, cũng có dư được một số tiền. Sau đó mới nghĩ tới cái điều kiện thì anh em đã giúp hỗ trợ cho những cái hội viên hơi khó khăn. Cho nên mới làm ra cái vốn vòng quay thì cũng có hỗ trợ anh em hội viên đó mà có cái điều kiện đó là phát triển sinh kế thì mới cho ra anh em vay trong một điều kiện một năm. Thì nói chung là vốn quỹ đây là không phải là có lãi suất nhưng mà lấy phí, như một năm 3 triệu thì trả phí thì 100.000 thì đó mà trả hoàn trong một năm thì cộng với cái đó là dễ là một tháng là trả 250, trả vốn với 10.000 tiền phí là thành 260.
Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, chi hội khuyết tật Quy Nhơn còn thường xuyên tổ chức họp mặt tư vấn, động viên tinh thần để hội viên không mặc cảm tự ti mà mạnh dạn vươn lên. Đây không chỉ là nơi hỗ trợ vật chất mà còn là mái nhà chung, nơi những người khuyết tật có thể tìm thấy sự đồng cảm sẻ chia. Sự hỗ trợ đúng lúc, dù chỉ là những khoản vốn nhỏ cũng có thể tạo nên những thay đổi lớn lao trong cuộc sống của người khuyết tật. Những gì chi hội khuyết tật Quy Nhơn đang làm không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mang đậm tính nhân văn sâu sắc, giúp những mảnh đời yếu thế có cơ hội đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Thời gian tới, chi hội người khuyết tật Quy Nhơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho người khuyết tật, đồng thời huy động thêm nguồn vốn để mỗi hội viên khuyết tật được có cơ hội tiếp cận nguồn vốn sinh kế thường xuyên hơn. Trên cơ sở đó, giúp các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Vừa rồi là bài ghi nhận qua các hoạt động tiếp sức cho hội viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống của chi hội khuyết tật Quy Nhơn. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét, biển bình thường. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.